ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý đồng tu và quý thiên hữu tri thức, trong buổi sinh hoạt hôm nay tôi xin trích dẫn năm truyện ngụ ngôn trong kinh Bách Dụ để chúng ta cùng suy gẫm triết lý cao sâu của Đức Phật trong những câu chuyện rất giản đơn nhưng lại có ý nghĩa soi sáng và tham khảo rất lớn trên quá trình tu học của tất cả chúng ta. Mỗi một câu chuyện ngụ ngôn trong Bách Dụ đó là một thông điệp đào sâu về một phương diện ứng dụng hành trì. Đôi lúc ngôn ngữ trở nên bất lực trước những mô tả mang tính là chiều sâu thì chuyện ngụ ngôn thể thay thế chức năng làm công việc rất kiệm lời mà nội dung lại rất phong phú. Đọc các câu chuyện ngụ ngôn của Đức Phật, một mặt ta khai sáng được nhận thức, mặt khác làm cho mình rất khó quên. Và trên tinh thần này đó, thì việc tìm hiểu nội dung của năm truyện ngụ ngôn trong kinh Bách Dụ sẽ giúp cho chúng ta có tối thiểu là 5 bài học về sự chiêm nghiệm triết lý nhân sinh và con người trong đạo Phật nói chung. Chuyện 1 tức là 38 trong kinh: uống nước trong thùng gỗ. Thuở xưa có người đi đường khát nước, thấy bên lề có khe nước chảy vào trong thùng, nước trong và mát, anh liền đến vốc nước mà uống. Uống xong, anh chỉ chiếc thùng gỗ rồi nói: ta đã uống xong nước rồi, nước ơi đừng chảy nữa. Dù bảo nhiều lần như thế nhưng nước vẫn chảy như tự nhiên. Người uống nước giận dữ nói: ta đã uống rồi, bảo ngài ngươi đừng chảy nữa, sao cứ chảy hoài vậy? Có người đứng cạnh bên thấy vậy mới khuyên anh rằng: anh thật là quê lắm, sao không chịu đi đi, cứ bảo nước dừng chảy làm sao mà được. Nói xong, người phát ngôn liền kéo anh uống nước dời đi nơi khác. Đây là một câu chuyện mà giá trị triết lý của nó có thể tiếp cận từ hai góc độ khác nhau. Góc độ một á, như là một sự phản ánh của những người rất ích kỷ. Sau khi mình được thưởng thức một giá trị về đạo đức, tâm linh hay là những gì tích cực cho cuộc đời đó, người ấy có khuynh hướng là chỉ muốn một mình hưởng thụ mà thôi, không muốn chia sẻ cho bất kỳ một ai khác, dầu họ đang rất cần như một nhu cầu khẩn thiết. Và thiếu cái việc tiếp xúc và hưởng được những giá trị như vừa nêu đó, thì những người rất cần như thế có thể đánh mất cuộc đời hay là rơi vào một sự bế tắc lớn. Tâm lý độc quyền đã làm cho con người ứng xử cho riêng mình thôi. Đang khi vũ trụ này thì có rất nhiều nguồn tài nguyên, quốc gia thì có rất nhiều cơ hội mỗi tổ chức thì có rất nhiều việc làm, mỗi cá nhân thì có rất nhiều nhu cầu, nhưng mà người có tâm hẹp hòi á thì hầu như là không muốn cho bất kỳ ai có được cái quyền để hưởng được những gì mà mình đang tiếp nhận đó. Thái độ đó dân gian gọi là qua cầu rút ván. Khi phải sống chung với những người như thế, phản ứng thiếu sự khôn ngoan sẽ làm cho ta có khuynh hướng là ứng xử cân đo tính điếc, và cái tương quan gia đình xã hội trên cơ chế của tính toán như vừa nêu sẽ làm cho cả hai trở nên rất mệt mỏi. Ai sống với tâm lý tiêu cực như vừa nêu thì nên nhớ cái câu cuối cùng của ngụ ngôn này đó, là nước vẫn tiếp tục chảy, dầu ta muốn nó chảy cho riêng mình, không chảy cho người khác. Và do vậy càng nỗ lực tư hữu hóa cái gì không thuộc về mình đó, người như thế sẽ bị nỗi khổ niềm đau khống chế, cho đến khi có được một người có tầm nhìn toàn diện sâu sắc cứu vớt anh ta ra khỏi cái nghiệp cảnh, tức là hoàn cảnh mà nghiệp được trổ, thì lúc đó cái quá trình chuyển nghiệp bỏng sẻn kèo kiệt này đó mới có thể được kết thúc. Đây là một trong những lý do Đức Phật khích lệ người tu học giáo pháp của Ngài nên mở rộng tấm lòng và tùy hỷ công đức với những người khác, hoặc là chia phần công đức với những ai đã có cơ hội, đang có cơ hội hoặc là sẽ có cơ hội hưởng được những giá trị lệ lạc cho họ. Nguồn tài nguyên sẽ không hết nếu ta biết sử dụng nó theo một công thức để nó có thể tự tái tạo lại và tiếp tục phụng sự cho chúng ta được hưởng. Con người trong thế kỷ 20 đó đã khai thác cái nguồn tài nguyên thiên nhiên trên quả địa cầu này một cách cạn kiệt. Bằng với chiều dài của nhiều thế kỷ trước, và nếu như cái nhu cầu khai thác đó không dừng lại bởi các nước đứng đầu về công nghệ và khoa học hiện đại, thì nạn hâm nóng toàn cầu không chỉ diễn ra theo sự cảnh báo của các học gia hàng đầu về lĩnh vực trong vài năm qua, mà còn có khả năng làm cho hành tinh này bị giảm tuổi thọ. Điều đó theo lý dân thử của Đạo Phật sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc và khổ đau của con người trên hành tinh và các chủng loại động vật. Góc độ tiếp cận 2 là khi mà chúng ta có cái nhu cầu hưởng thụ một khuynh hướng nghiệp nào đó, và thường ta có thói quen ỷ lại và nghĩ rằng là khi nào tôi muốn dừng là tôi lập tức có thể dừng. Thực chất người suy nghĩ như thế đã lập, vì mỗi một lần ta thiêu thụ nghiệp, cái thói quen của nghiệp đó được lập đi thêm một lần thứ hai, cứ như thế được tái lập đi lập lại rất nhiều lần trong cái nhận thức và tồn tại với cõi vô thức, đến độ ta trở thành nghiện cái nghiệp cảnh đó, nghiệp duyên đó và nghiệp chắc đó. Cho nên đến lúc mà mình muốn dừng lại để có một cái sự chuyển hướng theo một cái nhu cầu nghiệp tích cực hơn, tốt đẹp hơn, lúc đó chúng ta đã bị trói chân, bẻ tay, và cái mạng lưới xiềng xích đã không làm cho chúng ta đủ sức có thể dùng dãy nổi mà thoát ra được. Cái diễn tiến của câu chuyện gồm có 3 cái mấu chốt chính. Thứ nhất là đang khát nước mà thấy được dòng nước ngọt và ngon, ai không thèm. Uống vào thì nó dẫn đến sự đỡ khát, cho chúng ta có một cái cảm giác rất thoải mái và nghĩ rằng là nó chính là nhu cầu, mà thiếu là không nên. Giai đoạn 2, khi cái nhu cầu đó được tái diễn thì cái cơn nghiện về nhu cầu này bắt đầu nó có cái kích hoạt thành một thói quen được gọi là quán tính nghiệp. Và quán tính nghiệp này có chức năng trở thành một cái lệnh điều khiển tự động làm cho chúng ta bị lệ thuộc hoàn toàn vào. Đến lúc nào mà mình muốn thoát ra khỏi nó, hầu như ta trở nên bất lực. Thứ ba, cái phản ứng khổ đau từ phương diện nhận thức, thái độ tâm lý ảnh hưởng trực tiếp đến cái cảm xúc, đó là ta đã bảo ngươi dừng rồi, tại sao ngươi cứ chạy? Càng nỗ lực gọi là ra lệnh như là những mệnh lệnh cách để cho cái dòng nghiệp đang chảy phải dừng, người như thế sẽ cảm thấy dai rất lương tâm, rồi phiền não nghiệp chướng nó trỗi dậy trong tâm của mình ngày càng nhiều hơn. Thì phải đánh đố với cái quán tính của nghiệp và sự bất lực của mình trước cái hoạt dụng của nó. Và có người có thể sẽ phải nảy lên một nếp nghĩ dám hà: lúc trước tôi tự khắc chế mình trong những hoàn cảnh như vừa nêu, có lẽ bây giờ tôi đâu ra nông nổi thế. Thì càng dùng những ngôn ngữ tự dằn vặt lương tâm nhiều chừng nào thì chúng ta lại bị chìm sâu trong nỗi khổ niềm đau chừng ấy. Và cái bế tắc đó như là một con rối, nó không làm cho mình thoát ra được. Dừng một thói quen xấu là một thách đố. Nó cũng giống như nuôi một thói quen tốt, nó đòi hỏi đến rất nhiều các nỗ lực và phương pháp. Thói quen xấu có cấu trúc ban đầu như là những cái chiếc mạng nhện, chỉ cần dùng miệng thổi một cái là nó lủng liền. Cầm một chiếc đũa quấy quấy cái mạng nhện đó là nó có thể vỡ tung ra. Về lâu về dài chúng sẽ trở thành những sợi dây xích, dùng cưa mà cũng không có ăn chung gì. Do đó đừng nên kẹt vào cái mạng nhện của nghiệp, nhất là những nghiệp xấu. Và như vậy người tu học Phật phải hết sức sáng suốt, quan sát cái đối vật mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý chuẩn bị hưởng thụ đó, để chúng ta không trở thành là vật bị hưởng thụ bởi vật chất. Đang khi mình hưởng thụ một cái gì, thực chất rằng là cái đó đang hưởng thụ chúng ta. Vì mỗi một động tác tiêu thụ chúng là ta đang cấy vào trong bộ não, dưới cái cõi vô thức, một hạt giống như là một thói quen. Và lệnh điều khiển bởi thói quen này sẽ làm cho chúng ta gần như là có nhiều cái bức rứt. Nếu như một lúc nào đó cái cơ hội để tiếp tục được hưởng thụ đó không còn nữa, hoặc là đang bị như là một thách đố với rất nhiều các khó khăn. Nếu có phải có một sự lựa chọn về việc gieo nghiệp, người có tu học sẽ chọn nghiệp tốt và loại trừ nghiệp xấu. Giữa một cái tốt tốt hơn thì ta chọn cái tốt có tuổi thọ, có ảnh hưởng lớn, có tác dụng hay. Giữa những sự lựa chọn tốt và xấu, nếu không làm được cái tốt thì cũng đừng nên lao vào cái xấu. Bởi vì mỗi một sự lao theo nó đều trở thành một quán tính trói buộc chúng ta. Bài học mà ta rút ra được từ câu chuyện này đó, sự răn đe bởi các mệnh lệnh cách của người uống nước: ta bảo ngươi dừng, tại sao ngươi cứ vẫn chảy, sẽ không dẫn đến một kết quả nào cho sự chuyển nghiệp của người ấy. Dòng nước chảy ngon ngọt trong câu chuyện vừa nêu đó, được sánh ví với năm dục lạc, tức là các đối tượng trói buộc các giác quan như là những nhu cầu. Truyền thống kinh điển Pali gọi năm dục lạc là sắc, thanh, hương, vị và xúc. Cái phạm vi hưởng thụ của nó rất là cao, rất lớn, rất rộng, từ thô cho đến tế. Trong đạo Phật Đại thừa đó thì ngoài phạm vi năm dục lạc vừa nêu đó, còn ám chỉ cho tài, sắc, danh, thực và thùy. nhấn mạnh ở cái góc độ hưởng thụ cụ thể, mà phần lớn chúng ta đều bị dướng dính vào. Công thức chuyển nghiệp được nêu ra ở cuối câu chuyện này đó là có một người nhắc nhở rằng nỗ lực mệnh lệnh cách như vừa nêu là hoàn toàn vô dụng. Và sau khi cung cấp một nhận thức về con đường sai lầm trong việc nỗ lực chuyển nghiệp, người ấy phải nỗ lực kéo cái anh chàng đang nỗ lực dừng nghiệp sai ra khỏi cái nghiệp cảnh, tức là cái hoàn cảnh nơi mà nghiệp có mặt và trói buộc một con người. Nói một khác là khi thay đổi môi trường sống, ta có cơ hội thay đổi được nghiệp. Vì nghiệp á, lấy hoàn cảnh môi trường làm điều kiện để phát triển theo chiều hướng hoặc thuận hoặc nghịch. Không thoát ra khỏi cái hoàn cảnh như thế đó thì chặn đứng được dòng nghiệp không phải là chuyện dễ dàng. Ví dụ như hàng ngày mà sống chung ở trong một khu vực dân cư lao động nghèo thì hầu như ta bất đắc dĩ phải lắng nghe những cái lời chửi bế, những lời nói tục tiểu, những cái tranh chấp về cơm ăn áo mặc hàng ngày. Và do vậy làm cho người nghe, thấy, ngửi và biết cũng cảm giác là mệt mỏi theo. Ở những xã hội phương Tây đó, khi đời sống kinh tế con người được phát triển thì người ta rất quan trọng về cái môi trường sống, được gọi là nghiệp cảnh. Cũng là một căn nhà đó, với các tiện nghi vật chất đó và chất liệu xây dựng đó, khi được đặt ở một cái khu vực sang trọng đó, giá nó có thể gấp 2 cho đến 10 lần. Và những người giàu sang vẫn sẵn sàng chọn những địa điểm như vừa điêu, chứ họ không tiếc tiền, mà họ quý trọng cái hạnh phúc và cái chất lượng hạnh phúc khi có mặt trong một cái hoàn cảnh tốt để cái nghiệp cảnh của họ không lôi dắt họ. Còn ở những quốc gia đang phát triển hay là dưới cái mức phát triển đó, thì người ta lại không có quan tâm nhiều về cái chuyện này. Cơm ăn áo mặc, cơm áo gạo tiền nó trở thành là mối quan hoài hàng đầu. Cho nên chúng ta không có chú trọng đến các phương diện của nghiệp cảnh và ảnh hưởng theo chiều hướng xấu của đó đối với mình và những người thân thương. Do đó muốn chuyển được một nghiệp xấu, tốt nhất là thay đổi cái hoàn cảnh mà mình đang sống. Ví dụ như hai vợ chồng đang cãi vã với nhau, một người có nỗ lực chuyển đề tâm, tức là hướng cái nội dung của câu chuyện qua một chủ đề mới, nhưng mà một trong hai người còn lại nếu không hiểu được, không hợp tác được á, thì sẽ có thể nghĩ rằng có tịch mới rụt rịch, hoặc là nói chúng tim đen quá cho nên không dám chối cãi gì hết mà phải đánh lạc hướng hay là lạc chủ đề. Thì cái nỗ lực thoát ra khỏi cái nghiệp cãi vã là khó thành công. Cho nên nếu ta rơi vào cái hoàn cảnh có một người đang chuyển đề tâm thì nên hoan hỷ hợp tác, vì tâm thoát ra khỏi cái cảnh nghiệp dẫn đến cái nội hàm tâm á, tức đó là tốt hơn, tích cực hơn. Hoặc khi mà mình chuyển đổi đề tài mà các sự tranh chấp vẫn chưa kết thúc ấy, thì tốt nhất là mình rời khỏi cái không gian đó khoảng một thời gian ngắn, hít thở không khí trong lành, hưởng chánh niệm tỉnh thức trên từng bước đi, ngắm về trời xanh và không khí mát ấy, sẽ làm cho chúng ta quên những cái cảm xúc khổ đau do bế tắc trong truyền thông giữa mình và người ta quan tâm. Đó cũng là một sự chuyển nghiệp. Về một môi trường A sang một địa điểm B đó, thì sự chuyển nghiệp nó diễn ra ngay lập tức. Đó là cách mà Mạnh Mẫu, tức mẹ Mạnh Tử đó, đã ba lần chọn địa điểm cư trú lâu dài. Cuối cùng nơi trường học đó, được xem là cái địa điểm bà chọn. Còn ở khu lao động nghèo rồi chợ búa mà sống chung như thế thì trước sau gì cái nghiệp xấu này cũng ảnh hưởng đến tương lai của đứa con. Do đó ai bị nghiện rượu thì đừng có lãng vãng đến những cái quán nhậu, làng nhậu ai nghiện internet á, thì cố gắng khi đi ngang các cái internet cà phê thì đừng có ngó mặt nhìn vào. Còn ai đã từng làm bác thằng bần á, thì đừng đi ngang biên giới Campuchia ở Tây Ninh, và đừng có lãng vảng đến những nơi đỏ đen, vì cái dòng nghiệp nó sẽ thúc đẩy và nó tái sống lại một cách như là một con hổ đói đang được trực tròn sau nhiều năm tháng gọi là thiếu vắng vậy. Rồi việc mà thay đổi nghiệp cảnh sẽ làm chúng ta thay đổi được dòng nghiệp đang chảy, và cái dòng nghiệp mới này nếu mình gieo với một cái cường độ lớn hơn thì sau một thời gian ngắn á, ta có thể khắc phục được dòng nghiệp cũ, và chúng sẽ diễn ra theo cấu trúc là loại trừ. Và sự chuyển nghiệp là một sự loại trừ tốt của cái tốt giành vị thế của cái xấu đã có trong quá khứ. Chuyện 2, tức là chuyện 39 trong kinh: thấy người tô vách nhà. Thuở xưa có người đến nhà người khác chơi, thấy trong vách nhà bạn đắp tô bằng phẳng sạch đẹp, liền hỏi: anh pha trộn thứ chi mà vách tường nhà anh đẹp đến thế? Người chủ nhà đáp: tôi dùng rơm trộn đều với bùn và nước. Người khách liền suy nghĩ: bạn mình dùng rơm, bùn và nước tô vách mà còn đẹp đến thế, nếu mình dùng lúa trộn với bùn và nước mà làm vách, chắc hẳn rằng sẽ bằng phẳng và đẹp hơn nhiều. Sau khi suy nghĩ xong, trở về nhà, vài ngày sau, anh ra lệnh các gia nhân lấy lúa trộn với bùn để làm vách nhà mới, mong nhà mình được đẹp hơn. Càng nỗ lực làm thì anh lại phải đối diện một sự thật, đó là bức tường nhà bị lồi lõm, nhiều chỗ bị sức rớt, chỉ làm phí lúa chứ không được việc, chẳng thà bố thí lúa cho người khác còn có phước hơn nhiều. Câu chuyện ngớ ngẩn này tưởng chừng như không xảy ra trong thực tiễn, đôi lúc mà chúng ta cũng có những cái cách ứng xử na ná theo công thức vừa nêu, tức là chúng ta có thói quen so sánh theo hướng tỷ lệ thuận về số lượng, và nghĩ rằng là bằng cách làm như thế đó ta có thể có được một chất lượng tốt hơn, hoặc là thay đổi cái chất liệu A vốn có thể cao hơn chất liệu B cho một sản phẩm C nào đó, ta có cảm giác rằng làm như thế đó thì tính giá trị và độ bền của nó đó sẽ đặc biệt hơn bình thường. Thực ra bản chất của giá trị và thẩm mỹ nó không lệ thuộc vào sự tỷ lệ thuận số lượng hay là các chủng loại, mà nó là một cái sự hài hòa giữa các yếu tố đạo Phật thường gọi là duyên. Tính phối hợp hài hòa đó sẽ tạo ra một sản phẩm có giá trị. Cho nên tâm lý hàng đắt tiền là hàng quý đó sẽ làm cho rất nhiều khách hàng tốn rất nhiều tiền mà mua phải những mặt hàng đó, nó cũng chẳng tốt hơn là cái hàng bình dân là mấy. Hàng thương hiệu ở hải ngoại có uy tín là bởi vì nó đảm bảo được chất lượng trên nền tảng của chất liệu sử dụng và mẫu mã rất là thích hợp. Các cái quảng cáo trên thị trường về tính giá trị của sản phẩm á, thường là ăn khớp với bản chất của sản phẩm được tung ra, và đây là cái cung cách làm ăn tạo ra cái chữ tín để cho khách hàng á, giữ cái mối quan tâm và tiếp tục sử dụng các cái dòng sản phẩm do nhà sản xuất này cung ứng trên thị trường. Đang khi đó thì những quốc gia chậm phát triển nhấn mạnh về góc độ tiểu thương thường có tâm lý và suy nghĩ rằng dòng khách hàng đến với mình mua một dòng sản phẩm nào đó chưa chắc đã có cơ hội lần thứ hai để đến đây. Do đó khi có cơ hội chém bằng lưỡi lao, chặt bằng dao khoai thì cứ tha hồ mà làm, và như vậy họ sẽ giàu hơn bình thường. Việc làm như thế thì gieo nghiệp lừa đảo, vì nâng giá trị ảo của sản phẩm bằng cái ngôn ngữ phi chân thật. Đang khi những công ty hàng hiệu đó, ta không làm thế mà ta tăng cái giá trị của sản phẩm thật và nâng nó lên giá cao gấp 3-4 lần so với giá thị trường, và khách hàng chuộng uy tín thì thường tiêu thụ các dòng sản phẩm như thế. Nghiệp về cái việc nâng giá trị sản phẩm lên không có, mà lại có được cái cơ hội làm giàu tốt hơn ở những công ty và những cái thương hiệu nhỏ. Đó là điều mà chúng ta cũng cần là suy nghĩ tham khảo khi mà Việt Nam trong mấy năm qua đó đang hội nhập với thị trường thế giới, trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới. Nếu chúng ta không thay đổi cung cách làm ăn, không tạo ra những cái tập đoàn lớn để cạnh tranh với những cái tập đoàn vĩ đại đã có đó, thì các hoạt động tiểu thương trước sau gì cũng phải đóng cửa, rồi thay thế hình thù nó bằng một vóc dáng nọ, với hy vọng rằng là mình sẽ làm cho cái dòng sản phẩm mình hấp dẫn hơn, thu hút hơn, không có độ bạc. Bài học thứ hai mà ta rút ra từ chuyện ngôn ngôn này đó là giá trị của một cái gì đó hoàn toàn độc lập và không tỷ lệ thuận với việc ta tăng cái chất lượng hay là cái số lượng hay là chủng loại. Nếu như việc làm đó là không đúng cái quy trình nhân, duyên và quả, những nỗ lực tăng và thay đổi đó có thể dẫn đến nhiều cái tác hại và tổn thất về việc đầu tư này là không thể tránh khỏi. Rơm, bùn và nước pha trộn nhau á thì nó tạo thành một cái vách tường mà mình có thể tạo thành một mặt phẳng rất tốt, vừa tiết kiệm được thời gian, công sức, tài chánh mà ta vẫn tạo ra một bức tường đẹp. Đây là cái khuynh hướng xây nhà, cắt tường của những hộ nông thôn cách đây vài chục thế kỷ. Hiện nay các nước đang phát triển vẫn tiếp tục sử dụng công thức này. Người nào đó nghĩ rằng là lúa là tinh hoa từ cây lúa, mà cây lúa khi đốn chặt đi đó trở thành là rơm, thay thế một cái ít giá trị như rơm bằng những hạt lúa, mà lại hy vọng rằng là kết quả của sự đầu tư này sẽ làm cho bức tường được đẹp, đó là một sai lầm. Áp dụng nó vào trong các lĩnh vực nghề nghiệp thì việc tăng tỷ lệ thuận tính giá trị của các cái duyên đầu tư để mong được kết quả của sự đầu tư tốt đó, đôi lúc đó, diễn ra muốn, mà phần lớn thì lại là không. Quy trình nhân duyên quả quyết định toàn bộ các vấn đề vừa nêu, chứ không phải là ý thức chủ quan của chúng ta về thế giới hiện tượng. Ta thử áp dụng vào trong thế giới điện ảnh đó. Ở những nước nghèo như Việt Nam đó, thì để thu hút đó, người xem phim, người ta chọn nữ là các cô gái chân dài, nam á là những người về thời trang, rồi thậm chí mượn từ những cái lĩnh vực như là sân khấu, rồi kịch nói, cải lương, ca nhạc, với hy vọng rằng là họ đã có một cái lượng các độc giả khán giả sẵn rồi. Và khi qua lĩnh vực phim đó thì phim này sẽ có nhiều khán giả hơn. Đó là một sự ngộ nhận và sai lầm. Còn điện ảnh Hollywood đứng đầu thế giới hiện nay đó thì không cần phải chọn người đẹp mà chọn người thể hiện đúng vai. Những nhân vật nào có tính cách buồn thì phải chọn cái gương mặt của cái người đóng nhìn vô là thấy buồn à, không có mùa xuân, dù người đó rất xấu mà cái dập vai trong tình huống này mới ấn tượng. Còn khi chọn một người ác thì cái gương mặt đó nhìn vô là biết ác. Tính cách nào mà thuộc loại ma lanh, tính toán nhiều, nhìn vô gương mặt là chúng ta nó hiện ra một vài yếu tố để chúng ta phải nghĩ rằng người đó có cá tính ấy. Còn người đầu vai già thì đóng già thật, chứ không có lấy một cô thiếu nữ 20 tuổi giả bà già 80, phi thực tiễn. Do đó phải thấy được cái ekip của nhân và duyên thì cái thành quả mà ta đầu tư mới có thể được nắm chắc ở trong tầm tay của mình. Áp dụng nó vào trong lĩnh vực xã hội, cái gì mà nó trở thành một mô típ và thuận duyên á, dầu nó rất đơn giản, ít tiền, ít đầu tư vẫn có kết quả như ý, là điều mà chúng ta cần phải có niềm tin. Một đội bóng tuyển thường sẽ không giỏi bằng một câu lạc bộ, bởi vì ở đó có nhiều ngôi sao quá, và sự phối nối kết giữa các ngôi sao vốn cái tôi rất to đó sẽ làm cho họ mất nhiều thời gian để trở thành một đội chơi bài bản và ăn ý. Đang khi một câu lạc bộ á thì cái mức độ điều chỉnh tốt hơn nhiều, sự phối nối kết sẽ làm cho họ thành công tốt hơn. Nên trong từng tình huống ta phải thấy rõ mình thuộc vào hoàn cảnh nào, chọn các nhân duyên gì, đối tượng hợp tác nào thì kết quả nó đạt được, chứ không phải hãy tăng cái giá trị của cái duyên thì tự động nó có kết quả. Việc là đổi lúa với rơm thì cái việc đầu tư nó chắc chắn là tốt hơn, nhưng mà không thể tạo ra một bức tường đẹp được, bởi vì bản chất của lúa tạo ra sự sần sư gồ ghề, mà tiền đổ dùng vào nó lại cao gấp mấy lần so với rơm. Đó là chưa nói đến cái độ chày xước khi tay chân chúng ta va chạm vào, áo quần chúng ta dưới dính, rồi độ bền của nó chẳng có bao nhiêu. Rồi từ đó chúng ta đưa đến một kết luận là bất cứ cái gì mà sự đầu tư không thích hợp với ekip nhân và duyên thuận thì các đầu tư đó được xem là bị thách tốt, không thể nào dẫn đến một kết quả được. Từ công thức đó chúng ta soi chiếu lại tất cả những đầu tư về nghiệp thiện, về nghề lành của chúng ta, nó có đúng cái quy trình và sự ăn khớp giữa các duyên hay không. Nếu câu trả lời là không thì đừng có ngồi mà trách rằng tại sao tôi ăn hiền ở lành làm tốt tu đức tạo phúc mà chẳng có thấy phước quả gì tốt diễn ra với mình. Rồi từ đó nhiều người đó đã đánh mất niềm tin với nhân quả. Việc duy trì yếu tố thuận duyên, tức là hợp gu của các nhân và tính điều kiện đó, sẽ đảm bảo được sự thành quả tốt hơn. Mấy tháng vừa qua thì dọc theo con đường cao tốc từ Sài Gòn đến Tiền Giang đó, các chủ hộ nông dân trồng lúa đã kiện chính phủ bồi thường cho họ vì sự tổn thất hoa màu. Có lẽ đây là mô hình cao tốc đầu tiên tại Việt Nam, cho nên người đầu tư đó ta chưa có nghĩ ra hết được những cái ảnh hưởng tiêu cực của đèn điện đó đối với lúa đi ngang dọc qua con đường cao tốc. Các hộ nông dân đã gieo mạ, bón phân, trừ sâu, giữ nước, canh ánh sáng, hạn chế tối đa sương mốc. Ấy thế mà sau mấy tháng đầu tư họ phải trắng tay vì ánh sáng đã làm cho lúa không thể nào trổ hạt được. Trong quy trình đó ta thấy cái thuận duyên nó chiếm đến 8-9 phần 10, mà nghịch duyên chỉ có 1-2 thôi, mà kết quả là hoàn toàn trắng tay. Huống hồ phần lớn trong cuộc đời ta phải đối diện với rất nhiều các kịch duyên mà thuận duyên gieo trồng chỉ có một hai, và mong có kết quả tốt thì làm sao nó thể hiện ra được. Và khi mà làm mấy quy trình lại chán nản, nghĩ rằng là không có nhân quả, và từ đó tổn thất niềm tin và sống như một người cốc cần đời, chấp nhận số phận đã được an bài thì đến đâu thì tới đó, chứ không có lo nghĩ xa trong tương lai. Do đó muốn nghĩ đến kết quả phải nghĩ đến các yếu tố thuận duyên, mà thuận duyên thì không bao giờ được dừng nghỉ, vì chỉ cần một tích tắc bị gián đoạn, các nghịch duyên xen lẫn vào là hầu như sự đầu tư chúng ta trở nên là trắng tay. Chương 3, tức 40 ở trong kinh, chữa bệnh đầu hói. Thời xưa có người đầu hói vì không có tóc, nên mùa đông có cảm giác lạnh hơn các mùa còn lại, đang khi mùa hè thì cảm thấy là nóng hơn nhiều, là bị muỗi mồng cắn đốt. Ngày đêm người đầu hói cảm thấy bức sức và khó chịu. Nghe đồn đâu đó có một vị lương y tài giỏi chữa lành nhiều bệnh, người đầu hói liền tìm đến vị lương y và hỏi rằng: thưa thầy, xin thầy hãy chữa cho tôi khỏi bệnh đầu hói. Vị lương y đó đã dở nón ra, vừa cười và nói với bệnh nhân rằng: tôi cũng bị bệnh đầu hói giống như anh, và khổ sở cũng không thua kém gì anh. Nếu tôi chữa được bệnh này thì tôi đâu có bị đầu hói. Câu chuyện phát họa lên hai thái độ. Đối trước là một thực tại đầu hói. Thái độ một là bất chấp với cái tính quy luật về phương diện sinh học trên cơ thể. Những người có tiền và thiếu tri thức nghĩ rằng là có thể thay đổi được mọi thứ, và nhờ đến các bệnh viện nổi tiếng, bác sĩ hay để chuyển nghiệp đầu hói của mình. Và cuối cùng rơi vào sự tuyệt vọng. Áp dụng công thức đó ở mức độ lớn hơn, ai nghĩ rằng mình có thể luyện thuốc đan y có thể trị được các chứng bệnh sanh tử, trở nên là trẻ mãi không già và bất tử với cuộc đời, đó là đang nỗ lực làm những chuyện hoang tưởng. Thái độ hai đó, nhìn thấy rõ bản chất quy luật của nghiệp trải và trổ quả trong từng sự kiện và tình huống của cuộc đời, và nhận định được cái tính quy luật đó là không thể vượt qua, cho nên chấp nhận và hoan hỷ sống như thế, và không để cho cái dòng tâm lý mặc cảm và tự ti về bản thân mình diễn ra, để người đó trong hoàn cảnh không thể thay đổi được có thể sống tích cực và tốt đẹp hơn. Hai thái độ tâm lý này đã tạo ra thành hai tư thế, một bên là bệnh nhân và một bên là bác sĩ điều trị. Nỗ lực chuyển nghiệp là một điều không thể không có, nhưng mà có những cái nó thuộc về quy luật thì ta cũng phải hoan hỷ chấp nhận thôi. Nhất là những cái nó liên hệ đến thiên nhiên, rồi vũ trụ, rồi quy luật vật chất và các vận hành mang tính duyên, tức là điều kiện. Không thể can thiệp ý muốn chủ quan của chúng ta vào cái tiến trình của nghiệp. Tại vì nỗ lực làm như thế vô ích, thì ta hãy hoan hỷ điều chỉnh thái độ nhận thức sai, để ta sống một cách làm hài hòa, an lạc với những cái mà mình hoàn toàn không cảm thấy hài lòng. Không phải chỉ vào thời xưa bệnh đầu hói không điều trị được, mà thời nay cũng thế. Không biết là vài chục năm sau, vài trăm năm sau, công nghệ chế tạo từ tế bào gốc đó, có thể làm cho người ta phục hồi được những cái hối ở trên giữa đỉnh đầu hay không, mình còn phải chờ. Mấu chốt câu chuyện đây cho thấy là già, bệnh, chết với nhiều hình thức khác nhau đã là quy luật xưa và nay cũng vậy. Thì thay vì kháng cự lại nó bằng những nỗ lực vô duyên và lãng xẹt, Thì theo đạo Phật á, chúng ta nên hoan hỷ chấp nhận và sống chung với nó. Và trên cơ sở đó ta tìm ra những cái thuận lợi để ta vượt qua các nghịch cảnh khi phải sống chung với chúng. Từ đó ngày nay chúng ta thấy là có nhiều cái công thức ứng dụng mang chất Phật học như sau: sống chung với lũ, sống chung với bệnh, là những thái độ dạy chúng ta rất tích cực trong việc hội nhập với các hoàn cảnh mà mình không thể nào thay đổi khác hơn. Nhận thức này khác hoàn toàn với người an phận thủ thường, không chịu nỗ lực, không phấn đấu, chấp nhận số phận đã an bài. Thì chấp nhận như thế nó làm cho chúng ta đánh mất cơ hội để được làm mới hoặc là nỗ lực làm mới tha nhặt. Còn cái gì thuộc về quy luật, nhất là nhân quả đó, thì có sự chuyển nghiệp mới làm cho cái dòng nghiệp và bản chất của dòng nghiệp đó được thay đổi, chứ không có một sự lựa chọn khác. Cầu Thượng Đế và các thần linh không phải một giải pháp. Trên thực tế, việc làm này sẽ làm cho nghiệp mê tín chúng ta trở nên mạnh hơn, bám rễ sâu chắc hơn thôi. Bài học kế tiếp ta rút ra được đó là thái độ liêm khiết tri thức của ông Lương Nghi. Ông biết rất rõ rằng là ông cũng đang đối diện với những cái khó khăn của đầu hói, và cũng có thể trong quá khứ ông đã từng nỗ lực để vượt qua nó nhưng không thành công vì tính quy luật. Và do vậy ông không phải mang một cái chiếc mặt nạ đẹp về chính mình, mà nói rõ với bệnh nhân, người đang có cái niềm hy vọng tuyệt đối vào mình, rằng ông cũng đang lâm vào hoàn cảnh như trên, cho nên ông không thể cứu được người khác. Để cho các bệnh nhân đó nếu còn nỗ lực đó, thì đi tìm kiếm một thầy thuốc nào đó có năng lực trị liệu tốt hơn. Nếu ta hiểu ở mức độ rộng hơn rằng đây là sự bất lực trước một cái chủng nghiệp mà gần như nỗ lực chuyển hóa nó chưa đủ sức để vượt qua. Thôi thường thỉnh thoảng có người trong chúng ta sẽ không ứng xử liêm khiết tri thức như vừa điêu. Có thể ta rất phàm, như lại trọng vọng rằng mọi người nhìn mình dưới một cặp mắt là thánh. Và có nhiều người vượt lên trên việc làm như thế là tự xưng mình là thánh sống, là Phật sống, là Chúa sống, để dễ dàng thu hút những người có lòng tham và thiếu sự sáng suốt đó, nương tự vào và tạo ra một thế lực mà trên cơ sở đó để hưởng danh và lợi đó. Lòng tham của con người làm cho con người thỉnh thoảng có nếp suy nghĩ rằng đó, gần những vị Phật sống, thánh sống, Chúa sống có giá trị hơn là những người bình thường. Và đây chính là cái món mồi ngon mà rất nhiều người bị vướng kẹt vào. Đây là một trong những lý do Đức Phật đã quy định về đạo đức người tu: ai chưa phải là thánh nhân mà bằng cách ám chỉ hay là ngôn ngữ cụ thể cho rằng mình đã chứng được quả thánh thì phạm vào giới ba la di, một trong bốn trọng tội mà kể từ khi chính thức được thừa nhận là vi phạm, người ấy bị tước cái quyền làm tu sĩ trọn đời, chứ không làm tu sĩ nữa, trục xuất ra khỏi tăng đoàn và trở thành là một người bình thường thôi. Đức Phật rất nghiêm khắc về các luật lệ như vừa nêu, vì những người như vậy có khuynh hướng là tạo ra sự bất hòa trong tăng thân. Khi mà các Phật tử và quần chúng đó có một cái nhìn phân biệt đối xử giữa một bên đó là thánh giả và một bên đó là người phạm thật, thì cái việc mà tỏ ra sự cung kính dành cho các vị thánh giả giải trong cái quả kép bao giờ cũng cao hơn là những vị tu sĩ phàm thật, tức là đang trên con đường tu. Và điều đó nó làm cho tăng đoàn có những cái lấn cấn. Hơn nữa, phần lớn những người có khuynh hướng lừa đảo người khác bao giờ cũng thích lấy cái bình phong của thánh trời Phật để mà làm, người ta mới thích mà theo. Cái danh nghĩa làm người ta trở nên mù tín, cuồng tín và mù quáng. Vị Lương Nghi trong câu chuyện này đã không làm như thế. đang khi anh ta đội trên đầu một chiếc nón, các bệnh nhân đến hoàn toàn không biết rằng anh ta đau hói, nhưng anh ta cũng không hề có cái nhu cầu mạ mị. Vì mạ mị như thế đó thì dầu anh ta có được tiền nhiều hơn, uy tín tăng trưởng, nhưng mà cái lương tâm cảm thấy nó dai rất làm sao. Cho nên cái gì mình làm không được, nói rõ rằng là nó ngoài cái tầm hiểu biết hay là năng lực của bản thân. Liên viết tri thức này đã trở thành thước đo tri thức thật sự mà nền giáo dục tiên tiến trên thế giới này đang hướng về. Cái gì mà giảng viên ở trên trường đại học á chưa lý giải được thì họ sẽ không có dùng tư biện để đánh lạc hướng người học. Họ phải thừa nhận với sinh viên của mình rằng là đây là vấn đề ngoài tầm hiểu biết của tôi, để tôi về nghiên cứu lại. Khi nào có được một giải đáp tôi sẽ chia sẻ với các anh chị. Chân tập bất hư là tiêu chí rất quan trọng mà Đạo Phật dạy mỗi người cần phải ứng dụng trong nghề nghiệp và trong tương quan xã hội giữa mình và người khác. Danh là chi, lệ là chi, khi mà danh đó chỉ là một cái ảo và lệ đó chẳng mang được lợi lạc gì cho mình. Nên áp dụng thước đo liên quyết trí thức này trong từng nghề nghiệp ấy, thì khi mà mình được giao một trọng trách mà năng lực của mình nhón chân qua tay vẫn chưa đủ thì tốt nhất ta nên từ khước và thỉnh người khác có năng lực chuyên môn hơn gánh vác vào. Tài chưa đủ, đức còn kém xa mà đảm trách các vai trò quan trọng quốc gia là phá đất nước đó. Và tương tự, khi mình chưa có đủ cái sở trường và tính chuyên môn mà lại dành vào những vai trò quan trọng trong một tổ chức và cộng đồng thì làm cho tổ chức cộng đồng đó sống trong sự bạc phước. Thì tốt nhất là phải tự ý thức về mình, xem là cái tầm mức năng lực và tiềm năng của mình ở mức độ nào, và nên quan hỷ như thế để chúng ta không có chèo cao làm cho cả một tập thể, một dân tộc bị té đạo. Té đạo bản thân thì quá dễ rồi, thì nhân quả bù trừ như thế là không lượng sức được ráng chịu, và làm cho cả một dân tộc, một cộng đồng bị té đạo khao thì cái nghiệp xấu đó chắc chắn nó sẽ phải lớn hơn bình thường. Một bài học khác học từ vị lương nghi, ta có thể đặt ra một cái câu hỏi cho chính mình. Khi mình đối diện trước một nghịch cảnh này, cái chuyện gì đó đã nỗ lực thay đổi rồi mà vẫn không thành công, tại sao tôi phải khổ? Tại sao tôi phải đi nỗ lực những chuyện mà tôi không thể làm được? Cái việc mà đặt ra những câu hỏi mang nội dung tương tự đó sẽ giúp cho chúng ta nhận diện được bản chất của thực tại đang là cái gì, và sống thuận hợp với nó. Nhậm vận tùy si, tùy duyên, vô bố ý, như lời của một vị thiền sư Việt Nam đã nhắc nhở chúng ta. Nhập vào dòng đời, sống hiểu theo nhân duyên, và không để cho bất kỳ một nỗi sợ hãi nào trỗi dậy trong tâm khi mà ta tiếp xúc bởi các nghịch cảnh. Đó là phương châm sống thiền rất là thực tiễn. Đầu hối có gì xấu đâu mà phải khổ về nó. Có người nói vì nhân tướng học Trung Quốc nói rằng là đàn ông mà đầu hối là không có chung tình, cho nên bây giờ mà để đầu hối thì các nàng không yêu. Nhân tướng học phương Tây thì nói đầu hối sẽ làm cho người bị bệnh này có cảm giác già hơn bình thường, trung bình là 15 tuổi. Nếu không điều trị nó đó thì các cô nàng sẽ không ưng. Có sao đâu. Đó là quan niệm thôi, và đâu phải quan niệm đó nó trở thành là thước đo chân lý được. Đầu hối là đầu hối, còn việc mà được người khác thương không nó liên hệ đến nhiều yếu tố khác lắm, trong đó có nhân cách, tính tình, lối sống, tâm lượng của mình á. Đâu phải người xấu là không được người khác thương yêu. Rất nhiều người xấu mà cái duyên của họ đối với quần chúng nó còn tốt hơn là những người mà đẹp. Đó là chuyện bình thường thôi. Cho nên những gì nó liên hệ đến gen di truyền hầu như là chúng ta không thay đổi được. Mà muốn biến đổi gen đó là chắc phải chờ đến kiếp sau. Thì khi cha mẹ sanh ra làm sao thì cứ quan hệ như thế, để khỏi phải bận tâm và khổ đau về cái thân thể này. Dân Việt Nam là da vàng mũi tẹt thì có sao đâu. Bộ da vàng không đẹp mà mũi tẹt là xấu. Nguyên tắc của cái đẹp là gì? Là một cái hấp lực đối với những gì mà mình chưa có. Cái gì khác đó, nó tạo ra một hấp lực đó. Dân da trắng thì thích dân da vàng, dân da vàng thích dân da trắng. Chứ còn mà giống nhau đó, đến nhau ít lắm. Mà khác nhau nó có một cái hấp lực lớn hơn. Thấy được cái quy luật tương duy bổ sung đó, chúng ta không phải mặc cảm tự ti về những gì mà mình không có, hay là về những gì mà mình đang có mà có không như ý. Còn những nỗ lực chuyển nghiệp xấu thì cần phải làm, chứ không có nên hài lòng với nó. Vì hài lòng như thế là tiêu cực. Vấn đề còn lại là phải xác định rõ cái gì có thể chuyển nghiệp được, cái gì có thể thay thế được theo hướng tích cực hơn, thì không ngại khó khăn trở gian khó kiểu nào ta cũng phải quyết tâm mà làm được. Còn cái gì đã thuộc về quy luật, chẳng hạn như là già, bệnh, chết và những cái biểu hiện về vấn đề nhân tướng thể hiện trên cơ thể một con người, ta không nên quá bận tâm. Bởi vì đổi chính mình nhiều quá rốt cuộc không còn là mình nữa. Quý bà cũng nên suy nghĩ thêm về câu chuyện này để không bị ám ảnh về những cái bất toàn trên cơ thể đó, mà phải tuốt về mình nhiều quá. Tuốt nhiều quá rồi mất tiêu mình luôn, không còn là mình nữa. Mà tôi rất nhiều ông chồng đâu có muốn vợ mình tuốt đâu. Muốn nguyên si thôi. Nhưng quý bà lại có cảm giác là không tuốt đó, thì sẽ không được quan tâm. Và đàn ông cũng vậy. Chuyện 4, tức là chuyện 41. Quỷ tỳ xá xà. Thời xưa có hai con quỷ tỳ xá xà nhặt được một cái xương, một cây gậy và một đôi guốc. Chúng cứ mãi tranh nhau, ai cũng muốn giành về phần mình. Tranh nhau cả tháng mà vẫn chưa có cách nào để giải quyết cho công bằng. Lúc ấy có một người đi đến, nhìn thấy liền hỏi: ba vật này có giá trị gì quý mà hai anh phải tranh giành nhau nông nổi như vậy? Hai con quỷ liền trả lời: cái rương này có năng lực hiện ra các thức ăn, y phục, giường giỏng, mùng mền, chiếu gối. Còn cái gậy này đó, chỉ cầm thôi cũng làm cho kẻ quán địch quy phục, không dám kình chống. Và ai mang được đôi guốc này thì có khả năng bay đi tự tại. Người đi đường nghe vậy liền nói: hai anh hãy chạy ra khỏi đây vài phút, nhắm mắt lại đừng nhìn, tôi sẽ phân xử công bằng cho cả hai. Nghe vậy hai con quỷ nhắm mắt mà chạy. Người ấy liền ôm rương, gậy và guốc bay lên đi không, rồi nói: ta đã phân xử công bằng rồi, giúp cho hai anh từ đây về sau không còn tranh giành nữa. Hai con quỷ mở mắt ra, trở lại điểm xuất phát, vô cùng ngạc nhiên, đành chịu mắc của, không biết làm sao được. Chuyện này có nhiều góc độ để khai thác. Góc độ một á, khi mà hai đối tác á cùng nhìn về một cái quyền lệ và biết cái quyền lệ này trở thành là cái món hàng tranh giành để được độc quyền đó, thì lúc đó cái cơ hội cho một người khác hưởng thụ trọn gói theo công thức bạn dục tương tranh như ông đắc lợi đó chắc chắn sẽ được diễn ra. Sách Cung Nữ Binh Pháp dạy rằng chiến thắng siêu hạng á là không cần đánh mà thắng, chỉ cần dùng mưu thôi. Mà mưu tốt nhất á là xúi dục hai lực lượng đang đối thủ với nhau đó tiêu diệt nhau mà mình không cần phải ra tay gì hết, thì một bên chết bên còn lại cũng què quặt, và chỉ cần ra tay diệt cái bên què quặt thì mình trở thành là thắng gấp đôi. Mặc dầu hai con quỷ không hề ý thức được rằng là chúng đang tranh giành cái quyền lợi của nhau. Cái mối đe dọa là cả hai sẽ có khả năng là mất cái cơ hội để được sở hữu chúng. Trên thực tế việc ấy vẫn diễn ra như một sự thật. Tranh nhau cả tháng trời chỉ vì ba cái vật mà giá trị thật của nó chẳng là bao, mà giá trị quảng cáo về nó đó đã làm cho người ta trỗi lên các lòng tham và trở thành là kẻ thù của nhau, không đội trời chung. Công thức mà họ sử dụng đó là một mất một còn, kết quả là không ăn được cái gì cả. Kẻ tay ba đứng bên ngoài đã hưởng trọn gói. Một bài học khác đó là giá trị của sự vật chỉ thật sự có khi nó không nằm trong cái phạm vi của sự tranh chấp. Vì tranh chấp là một cái ổ khóa và dây xích trói buộc làm cho những người vướng dính vào là không có cơ để sử dụng chúng một cách công bằng và đồng đều. Khoảng năm 1999 đến năm 2000, Pakistan và Ấn Độ tranh giành nhau về cái chủ quyền của bang Kashmir. Kể từ sau thời Anh trị đó, thì vua Kashmir đã cúng đất cho một bên là chính phủ Anh, một bên là trả về cho Ấn Độ. Về phân chia đó đã làm cho Ấn Độ và Pakistan phải chống nhau. Mỗi một ngày đạn dược và súng ống được sử dụng cho cái cuộc chiến vô nghĩa vừa nêu đó trung bình là 1 triệu cho đến 2 triệu đô la Mỹ kim. Mà đang khi cái vùng tranh chấp đó là âm 20 độ trở lên vào mùa hè, thì đến mùa đông có thể là 40-50 độ, nghĩa là giá trị kinh tế thậm chí là du lịch của nó hoàn toàn là không có, chỉ vì cái quyền gọi là mở rộng biên giới đó. Mà vốn hai nước này là từ một tách ra, khi hai bên đọ súng á thì cư dân phải di tản, công việc làm bị tổn thất, rồi các công trình xây dựng nó bị phá nát. Giả sử một trong hai bên mà có chiến thắng được bên còn lại thì cái lệ lạc về kinh tế do việc đầu tư tiền vào súng ống và chiến tranh nó cũng chẳng có thể nào gỡ gạt được những tổn thất mà hai bên đã cố tình mang lại cho nhau. Tại sao lại có những chuyện như thế? Vì lòng tham. Cái lòng tham muốn bành trướng, mở rộng cái phạm vi biên cương bờ cõi của mình để chứng tỏ rằng là mình là một cường quốc thôi. Và thường cái lòng tham đó nó được kích thích bởi cái chủ nghĩa yêu nước, nó làm cho cái người tham sai phương pháp đó, nghĩ rằng là không làm được ấy là thiếu trách nhiệm với quốc gia và càng phải làm. Thì càng làm nhiều chừng nào đó thì nỗi khổ niềm đau do người đó tự tạo ra chính mình và tạo ra cho đối thủ của mình đó, là điều không thể tránh khỏi. Mấy tháng trở lại đây thì Trung Quốc đang có chiều hướng mở rộng Biển Đông và muốn mình đó, trở thành là sở hữu duy nhất, là chủ quyền độc nhất ở trên vùng Biển Đông. Cho nên đã ảnh hưởng tới quyền lợi chân chính của Việt Nam, Philippines, Indonesia và những nước trong khối ASEAN. Ỷ mạnh hiếp yếu là một kiểu chiến tranh lục rừng. Hiện nay thì chính phủ hai quốc gia đang có những dàn xếp để tìm ra một giải pháp hài hòa, và hai bên cam kết với nhau là định hướng người dân trong nước á, không có những cuộc biểu tình phát biểu để bớt đi cái sự căng thẳng và leo thang chiến tranh của hai bên. Và xem ra cả hai bên đang có những chiến lược hòa đàm hơn là các cái hăm dọa về việc dùng vũ lực. Thì thường một nước mà có cái tâm tham vọng báo quyền bành trướng sẽ muốn tư hữu hóa những phần biển, rồi biên giới và đất không thuộc về nước mình. Điều này đã từng trải dài trên lịch sử của nhân loại. Mà nếu như cái phản ứng của một quốc gia đang là nạn nhân đó không đủ sức để tạo ra cái sự quan tâm của thế giới và những nước mạnh có cái mối quan tâm về cái quyền lợi chung trong phạm vi bị tranh chấp á, thì sự lắng lát đó sẽ có cơ hội là tăng trưởng. Phản ứng của người dân trong mấy tháng vừa qua, qua năm đợt biểu tình đó, là sự tự phát từ lòng yêu nước rất là cần thiết. Còn chính phủ thì có cái hướng giải quyết lấy theo cái thế của một nước nhỏ, không cần phải gây hấn như một nước lớn, mà tìm cái thế can thiệp binh vực của những nước lớn có cái năng lực đối trọng với cái nước đang có khuynh hướng là vượt cái phạm vi bờ biển và đất liền, để tìm ra một cái giải pháp từ đó là an toàn. Giải pháp nào thì không cần biết, có thể làm sao để có được rằng là chủ quyền những hải đảo của chúng ta là phải thuộc về Việt Nam chứ không phải thuộc về Trung Quốc. Đó là điều mà người dân trong nước rất là quan tâm. Cái khôn ngoan của chính phủ phải làm sao để đạt được cái mục tiêu này. Về phương diện biểu tượng thì bản sớ giải kinh Bách Dù có điều ra cái rương là tượng trưng cho sự bố thí, mà cái quả hiện tại và trong tương lai là làm cho người có cái hành động chia sẻ này đạt được các cái tài sản và sự thuận lợi về tiện nghi vật chất trong đời sống. Cái gậy tượng trưng cho thiền định, và do đó người thực tập sẽ giúp cho mình có được một sự chống đỡ an toàn trong các biến cố thăng trầm của cuộc đời xảy ra với chúng ta một cách tình cờ hay bị cài bẫy bởi một người khác. Cây guốc tượng trưng cho đời sống đạo đức và nhân phẩm thanh cao, mà giá trị của nó có thể giúp cho con người đi đứng trong sò này một cách tự tại, mà nói theo thiền là thõng tay vào chợ một cách an nhiên. Nếu như không khéo thì đôi lúc mà giữa những người con Phật chúng ta cũng có những cái tranh chấp quyền lực về chân lý. Cây gậy thiền định chân lý, cây rương của sự chia sẻ bố thí, là cây guốc giới hạnh đi tự tại trong cuộc đời. Và ai cũng có khuynh hướng cho rằng là những pháp môn mình đang sở hữu đó có giá trị đặc biệt hơn, và đang khi các pháp môn khác do người khác sở hữu đó là kém cỏi hơn mình. Quan điểm đó đã làm cho các cộng đồng con Phật đây đó trong nước và ngoài nước, của giáo hội A đối với giáo hội B đó, trở nên có những cái hụt hạc với nhau. Vì vậy sự hàn gắn về tình đồng đạo giữa người cộng tu với đạo Phật đó là lúc trở nên là khập khiễng và khó thành công. Và thấy rất rõ là khi mà các giáo hội châu đầu vào nhau để giành cái quyền minh chủ về chân lý, ta đã đánh mất cơ hội phục vụ cái an lạc từ chánh pháp cho quần chúng, tức là các Phật tử đang có nhu cầu. Còn người tu học Phật á, phần lớn là tại gia, không cần phải bận tâm rằng giáo hội tu theo là giáo hội gì, chùa tôi đến tu học á, là chùa pháp môn nào, mà cái mà họ quan tâm là tôi đến ngôi chùa A, tập thể B, tổ chức C, giáo hội D, tôi đạt được lợi lạc gì cho bản thân và cho tha nhân ở hiện tại và trong tương lai. Và nếu như mình không có nhìn thấy được cái mấu chốt này đó thì càng nỗ lực để giành chân lý về mình đó, rốt cuộc rồi đó là ta đang góp phần để xé nát chân lý, mà vốn đó, nó là cái quyền được hưởng của tất cả các Phật tử chân chính. Tự xưng mình là hộ pháp mà khi tranh giành nhau về cái quyền ngự trị các cái gia tài tâm linh và chân lý đó, thì hình ảnh trong kinh Bách Dù này nêu ra là trở thành là hai con quỷ. Như vậy giá trị của Phật sự phải lệ thuộc và tỷ lệ thuận với cái tâm mà chúng ta đem ra sử dụng đang khi làm. Đánh mất cái tâm Bồ Đề và lòng từ bi với sự đi kèm của trí tuệ đó, thì các hành động Phật sự sẽ có thể có khuynh hướng rơi vào các hoàn cảnh ma sự là điều khó có thể tránh khỏi. Mục đích của hai con quỷ là muốn mình có được những cái phương tiện tốt hơn, và cái mô tả đó Nhưng vấn đề ở chỗ là cả hai không ai chịu nhượng bộ ai, mà chỉ muốn được cái quyền sở hữu một cách trọn vẹn về mình thôi. Các vấn nạn trong cuộc đời phần lớn nó phát xuất từ cái quan niệm độc quyền chân lý như vừa nêu. Còn khi mình thấy hai đó là một sự so sánh, hai là một sự bổ sung, hai đó là dữ liệu để tham khảo, thì cái tính độc tôn về chân lý, độc quyền về nhận thức và ứng sự cực đoan đó, gần như nó sẽ được giảm đi khá tốt. Lối nhận thức này trở thành là cái phương châm giáo dục của thế giới tiến bộ. Đạo Phật đã dạy chúng ta những cách tư duy như vậy để không có độc quyền và cũng không có bị vướng vào những hình thái cái tôi của sự độc quyền. Trong kinh Viên Giác, Đức Phật tuyên bố một câu nổi tiếng là 49 năm thuyết pháp ta chưa từng nói một lời nào. Nghĩa của câu phán đoán này không phải là sự phủ định tính trách nhiệm đạo đức và chân lý của những gì mà Ngài đã giảng suốt 49 năm, mà là chân lý là của chung. Ngài chỉ là người tìm thấy ra chứ không phải là tác giả của chân lý. Thì chân lý là không có tác giả, và do đó chân lý đó cần phải được tặng tác quyền miễn phí cho tất cả chúng sinh. Nên Ngài không dành độc quyền để hưởng được cái tác quyền chân lý như là các khoa học gia và tất cả người Phật chúng ta trên hành tinh hiện nay. Ví dụ như ai đó có nhiều công đức đóng góp cho một công trình Phật sự, khi được tán dương đó, thì cái sự khiêm tốn sẽ làm cho người đó phát biểu: cái này có việc gì đâu, tôi chẳng qua cũng là cái người nối kết các công việc, nối kết các nhân sự để cho nó thành công thôi. Các anh, các chị, các ông, các bà mới là quan trọng đấy. Điều này không phải là thiếu trách nhiệm hay là đùn đẩy trách nhiệm, mà là sự khiêm tốn. Thì việc mà Đức Phật tuyên bố chưa từng nói một lời nào trong 49 năm, mặc dù trên thực tế Ngài đã nói trên dưới 300.000 bài kinh khác nhau, là một cái tuyên bố mang tính vô ngã về chân lý mà chúng ta cần phải học hỏi. Người có cái tâm vô ngã khi tâm cần với chân lý sẽ không có khuynh hướng là tư hữu hóa chân lý về mình. Và đây chính là phương châm hành xử mà các giáo hội Phật giáo, các tổ chức Phật giáo, các đoàn thể Phật giáo và các cá nhân Phật giáo nên học tập theo. Chuyện 5, tức là chuyện 42 trong kinh, lạc đà của người lái buôn đã chết. Thuở xưa có người lái buôn cùng với em và con dùng lạc đà chở các thứ hàng vải, tơ lụa, châu ngọc quý báu đem sang xứ khác để bán. Một hôm trên đường đi, lạc đà bỗng bị bệnh và chết. Người lái buôn rất là tiếc nuối, nhưng cũng đã lột da con lạc đà rồi sửa soạn lên đường. Trước khi đi, ông dặn con và em ruột của mình rằng: hai người ở lại đây trông chừng da lạc đà, đừng để cho ẩm ướt hư mục. Sau khi người lái buôn lên đường được một lúc thì trời đã đổ một cơn mưa tầm tã nặng hạt. Hai người ở lại quá nghi ngô, đã lấy hàng lụa quý giá đậy lên tấm da lạc đà cho khỏi ướt. Còn những hàng lụa quý giá ấy đắt tiền hơn lạc đà gấp trăm lần, đều bị ẩm ướt và có khuynh hướng là bị hư. Triết lý của câu chuyện dạy chúng ta rằng là trong cuộc đời đó, dù muốn hay là không, có rất nhiều tình huống là chúng ta phải đành vẫy tay chào với những sự mất mát diễn ra với mình hay là những người thân. Không thấy được điều đó là một quy luật á, tâm lý tiếc nuối sẽ làm cho chúng ta bám víu vào cái mà trên hiện thực nó không còn là sở hữu của mình về phương diện pháp luật và dân sự. Đeo đuổi và tiếc nuối nó sẽ làm cho chúng ta chìm vào nỗi khổ niềm đau gấp bội. Và câu chuyện này chúng ta thấy tác hại lớn hơn nữa là chúng ta đánh mất các giá trị quý báu hơn ở hiện tại, mà Đạo Phật từng gọi là một phương tiện của hạnh phúc. Lụa là quý giá hơn da lạc đà. Như vậy chỉ nghe rằng là hãy giữ da lạc đà như là một kỷ vật, và nhiều người đã phải hy sinh cái quý giá hơn
là lụa để che đậy da lạc đà. Đó là một việc làm rất là tức cười. Khi đối chiếu cái giá trị thật của lụa và da và việc làm của hai người được yêu cầu canh giữ da, chúng ta thấy đó là việc mà hiếm khi xảy ra, nhưng trên thực tế thỉnh thoảng chúng ta lại ứng xử tương tự như vậy. Chẳng hạn như một tai nạn giao thông đã từng xảy ra cách đây 3 năm, một người nào đó bị đánh mất một cánh tay hay là một đôi chân. Nếu là người Phật tử thì ta phải thừa nhận rằng là bây giờ tôi là người không còn nguyên dạng, thay vì tiếc nuối về các cái chi phần đã bị mất thì hãy tận dụng cái hoàn cảnh hiện tại để làm một việc gì đó nó có lệ lạc cho mình và tha nhân. Người như thế sẽ không rơi vào trạng thái mặc cảm tự ti rồi tiếc nuối một cái quá khứ mà vốn không còn nữa đó, thì toàn bộ năng lượng hiện tại sẽ bị thiêu đốt một cách rất là tình cờ, và càng bám víu vào quá khứ nhiều chừng nào đó thì chúng ta sẽ mất khả năng để tác vào hạnh phúc vốn có mặt ở hiện tại và chỉ có mặt bây giờ tại đây mà thôi. Chị Hướng Dương là một Phật tử tuần hành. Khoảng 20 năm trước trong một tai nạn xe lửa đó, đôi chân của chị đã mất hẳn, lìa khỏi cơ thể. Vài lần đã nghĩ đến sự tuyệt vọng và cái chết, nhưng rất may được người mẹ đưa đến chùa của sư bà tịnh nguyện tại chùa Phước Hải, quận 10. Nghe sư bà nói về đạo lý, cô gái thanh xuân này đó đã bắt đầu giác ngộ ra và không còn khóc về đôi chân đã bị mất nữa. Cô ta suy nghĩ từ kinh Pháp Cú như đống rác bên đường, chỗ đó hoa sen mọc. Cô ta đã tận dụng cái giọng hay của mình để thành lập một cái thư viện sách nói cho người mù. Và đó là cái phong trào thư viện sách nói đầu tiên cho người mù, thay thế cho cái dòng chữ nổi vốn đã rất là hậu và tốn rất nhiều tiền để tạo thành các quyển sách mà số lượng chẳng được là bao. Sau 10 mấy năm thành lập, bây giờ tủ sách nói cho người mù đã gần được 1.000 quyển do chị đọc và những người bạn có cùng tâm huyết tương tự. Và nó không chỉ đơn thuần là phục vụ cho những người mù, mà những người có mắt á, như là những người đang sống ở hải ngoại, mỗi ngày làm việc đường xuất phát và đường về trở về nhà nó mất trung bình 2-4 giờ đồng hồ, có thể nghe được những lời kinh Phật dạy và những sách Phật học có tên tuổi và có cái mức ứng dụng rất là cao. Cho nên mất một cái đó không có nghĩa là mất tất cả, mà có thường chúng ta lại có cái nếp suy nghĩ rằng là mất một cái gì đó là mình bất hạnh dưới đất, như là trời long đất lở sụp lưng trên đôi vai và mình là kẻ bất hạnh nhất, như thể là không có ai bất hạnh hơn mình ở trong cuộc đời nữa. Cường điệu quá về cảm xúc trong sự mất mát như vừa điêu sẽ làm cho người mất mát đó khổ đau nhiều hơn, đang khi hiện được của sự mất mát chẳng là bao. Ta thấy hơi là tắc cười ở chỗ có là bà chết là một sự cố, có ai muốn như thế đâu, nhưng vì nó bệnh mà không có bác sĩ thì nó phải qua đời. Bây giờ thương tiếc nó, luộc da nó, giữ da nó, mà người chủ đã buộc em và con trai của mình phải ở lại cái đó để giữ với một cái rõ ràng của quá khứ, mà lẽ ra cả ba cùng phải tiếp tục lên đường để làm công việc của mình, đó là sự nghiệp thông qua sự kinh doanh chân chính. Mặc dù bản kinh không đề cập đến những cái tác hại khi mà ở lại vệ đường giữ cái da lạc đà vốn chẳng có giá trị như là lụa là, ta vẫn có thể suy luận được rằng là ví dụ cái việc giữ vô lý đó kéo dài 3 ngày thì cái tổn thất về kinh tế của những người này là 3 ngày cộng gấp 2 bằng cơ sở của 2 người thì tổn thất đó trở nên là gấp bội. Nếu giữ 20 ngày thì tổn thất đó là 20 ngày. Chẳng may mà trong quá trình giữ những cái không có thật sự có giá trị trong quá khứ, có thể dẫn đến những cái chứng bệnh tật hay là tai nạn thì sao? Cho nên người tu học Phật phải nhanh chóng vẫy tay chào với quá khứ bằng cách là khép và đóng những gì quá khứ ở ngay điểm nó xuất phát. Người tu học này sẽ có khả năng là sống một mình ở hiện tại một cách an lạc, tức là không bị dao động bởi hoàn cảnh. Quý chị phụ nữ nếu mà thực tập từ câu chuyện của ngôn này đó, sẽ có thể làm chủ được cảm xúc. Mà cảm xúc nó giống như là một cái mạng lưới ổ kiến ở dưới lòng đất vậy. Nó chằng chịt, phức tạp, và nó làm cho mình được hạnh phúc, rồi nó cũng đi đọt cái cảm xúc của mình trở nên khổ đau. Cho nên ai có thói quen kéo dây mơ rễ má cảm xúc từ những sự kiện trong quá khứ để nối kết lại thành một cái kho núi ở hiện tại đó, thì đó sẽ làm cho cái khối khổ đau tăng trưởng gấp bội, mà vốn nó chỉ là một ảo ảnh đã qua.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.